sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Làm ít hơn, kiếm nhiều tiền hơn của tác giả Phạm Thị Phương Mai và Leon J. Chương 7. Tiếp thị đến trước khi sản phẩm được tạo ra, không phải sau. Marketing đến trước, trong và sau khi bạn tạo ra sản phẩm. Một sai lầm phổ biến thường gặp là mọi người thường tạo ra sản phẩm trước rồi mới nghĩ làm cách nào để bán nó. Nếu bạn cũng như vậy, bạn đang tự giới hạn mình một cách không cần thiết. Khi nghĩ về các tiếp thị trong lúc xây dựng sản phẩm, bạn sẽ làm ra một sản phẩm tuyệt vời mà chính nó có thể tự tiếp thị cho mình. Thật bất lợi khi bạn hoàn thiện sản phẩm và rồi sau đó nhận ra rằng nếu bạn thêm một số đặc điểm khác vào thì nó sẽ bán chạy hơn rất nhiều. Chiến lược marketing tốt sẽ giúp bạn không cần thiết phải bán hàng. Đó là lý do tại sao marketing cần phải tham gia ngay từ ngày đầu tiên. Sau đó bạn sẽ biết được liệu có cần thiết kế lại ý tưởng sản phẩm để có thể dễ dàng tiêu thụ ngoài thị trường hay không. Thị trường nhất muốn gì từ bạn? Nếu không tìm được câu trả lời chi tiết cho câu hỏi này, bạn sẽ không kiếm được nhiều tiền. Khách hàng có muốn sản phẩm của bạn không? Hay họ thực sự đang tìm kiếm vẻ bề ngoài mà sản phẩm của bạn mang lại? Họ có muốn thuộc về một nhóm đặc biệt không? Họ có muốn được yêu thích và ngưỡng mộ không? Việc sở hữu sản phẩm của bạn có phải đơn giản chỉ là một tấm vé để thuộc về giới thượng lưu không? Khách hàng thực sự muốn loại kem dưỡng da kỳ diệu của bạn, hay họ đang tìm kiếm sự ngưỡng mộ và ao ước từ những người khác phái? Liệu họ có thể âm thầm cạnh tranh với những bạn gái khác để trở nên xinh đẹp hơn khi sử dụng kem dưỡng da của bạn không? Họ có ghen tị với những cô gái mới lớn và muốn lấy lại tuổi trẻ của mình. Họ đang soi gương và nhìn thấy một làn da bị lão hóa. Liệu kem dưỡng da của bạn có giúp họ cảm thấy tự tin giấu đi mặc cảm về tuổi tác của mình không? Sản phẩm của bạn thực sự mang đến điều gì cho khách hàng? Làm thế nào bạn mang lại giá trị cho cuộc sống của họ? Hãy nhìn vào điều này từ các góc độ khác nhau. Đừng quên những lợi ích về mặt cảm xúc và tinh thần, bởi vì chúng rất có giá trị. Bạn đang tiết kiệm điều gì cho khách hàng? Thời gian, tiền bạc, công sức. 4 cách nhanh chóng để phân khúc khách hàng. Khi thật sự hiểu và quen thuộc với khách hàng, bạn có thể khám phá ra những khu vực giá trị nhất trong thị trường nhất của mình và tập trung vào đó. 1. Nhân khẩu học. Hãy chia nhỏ danh sách khách hàng của bạn thành những số liệu thống kê cơ bản. Họ thuộc giới tính nào, bao nhiêu tuổi, đang sống ở đất nước và thành phố nào, mức thu nhập của họ là bao nhiêu. 2. Lối sống. Sau khi biết những thông tin cơ bản, hãy tìm hiểu lối sống của khách hàng. Họ thuộc tầng lớp xã hội nào, trình độ giáo dục ra sao, họ thích làm điều gì trong cuộc sống của mình. Ví dụ như, họ vừa tốt nghiệp đại học, có đứa con thứ hai hay sắp nghỉ hưu. Họ nghĩ, cần và mong muốn điều gì bên ngoài cuộc sống thường ngày. Bây giờ, họ đang ở vị trí nào trong xã hội và trong tương lai, họ muốn được ở vị trí nào? 3. Tính cách. Bản thân khách hàng của bạn thích điều gì? Họ là người hướng ngoại hay hướng nội? Họ sẽ phản ứng ra sao với những viễn cảnh nào đó trong cuộc sống của mình? Họ thích gì về mặt xã hội? Họ hòa nhập với người khác như thế nào? Họ là những khách hàng tiềm năng hay kém chất lượng? Hãy tìm hiểu mọi thứ bạn có thể. 4. Hành vi. Khách hàng của bạn ứng xử như thế nào? Họ thực sự quan tâm và đam mê điều gì? Họ khao khát được trở thành ai, làm gì và đạt được những gì? Họ sẽ sử dụng sản phẩm của bạn ra sao? Nhân vật đại diện của công ty bạn. Nhân vật đại diện là một gương mặt xuất hiện tại tất cả các sự kiện và tiếp thị cho sản phẩm hoặc công ty của bạn. Điều này giúp bạn tiếp cận thị trường như một cá nhân và làm cho mỗi khách hàng cảm thấy như thể bạn đang nói chuyện trực tiếp với họ. Sở hữu gương mặt đại diện buộc bạn phải nghĩ đến việc một người sẽ tiếp cận với người khác như thế nào. Làm cách nào gương mặt đại diện của sản phẩm hay công ty bạn có thể giao tiếp mặt đối mặt với khách hàng tiềm năng? Bạn cần phải quyết định công ty hay sản phẩm của bạn có những giá trị gì? Tầm nhìn toàn cầu, mục tiêu, tham vọng là gì? Để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo, đầu tiên hãy xác định khách hàng hoàn hảo của bạn trước. Xây dựng một nhân vật và nghĩ về anh ấy, cô ấy như một người thật. Tên của anh ấy, cô ấy là gì? Họ thuộc độ tuổi nào? Đang sống ở quốc gia nào, vùng nào trong quốc gia đó, họ đang làm việc gì, trình độ giáo dục của họ ở mức nào, họ theo tôn giáo nào, và hoặc quan điểm chính trị của họ là gì, nỗi sợ hãi, hy vọng hay ước mơ của họ ra sao. Càng cụ thể và chi tiết càng tốt, chúng ta sẽ cần đến hồ sơ của nhân vật này khi đi đến nội dung viết thư quảng cáo. Giả sử tôi đặt tên nhân vật này là Bob, bạn phải liên tục tự hỏi rằng liệu Bob có quan tâm đến vẻ bên ngoài của sản phẩm hay không? Điều mà bạn hay người tạo ra sản phẩm nghĩ gì không quan trọng. Bob có hiểu làm thế nào để sử dụng phần mềm mà bạn tạo ra? Bob có cần một video hướng dẫn chuyên sâu? Bob có đánh giá cao tính năng này không? Liệu nó có góp phần nâng cao kinh nghiệm, làm tăng niềm vui trong cuộc sống, hay sẽ khiến Bob cảm thấy chán nản? Hãy luôn nghĩ về những vấn đề ảnh hưởng đến Bob nhiều nhất. Nghĩ và trò chuyện với Bob như thể anh ta tồn tại. Hãy tìm hiểu những khách hàng của bạn muốn gì và điều họ hoàn toàn không muốn là gì. Nếu công ty là chính bạn, tức là bạn đang xây dựng một thương hiệu cá nhân, thì tất nhiên việc này dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn chỉ cần cẩn thận trong việc phát họa chân dung của mình để đảm bảo nó sẽ phù hợp với những mong đợi của khách hàng. Thông điệp của sản phẩm. Nếu một người lạ đến gặp và hỏi về công ty của bạn, bạn phải có khả năng trả lời chỉ trong một câu duy nhất. Bạn có thể giới thiệu sản phẩm của mình là gì và tại sao nó đặc biệt. Khía cạnh đặc biệt ở đây chính là điểm làm cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn trở nên khác biệt so với các sản phẩm hay dịch vụ khác. Chất lượng tốt nhất vẫn chưa đủ, mọi người sẽ nói với bạn điều này. Bạn cần phải có khả năng tóm tắt sản phẩm hay dịch vụ của mình, ảnh hưởng đến người khác như thế nào về mặt cảm xúc, nó tác động, thay đổi hay cải thiện đời sống của khách hàng ra sao. Nó có giảm thiểu stress bằng cách giúp họ tiết kiệm tiền không? Mang đến nhiều sự lựa chọn hơn bằng cách giúp họ tăng thêm thu nhập. Họ có nhiều thời gian để tận hưởng niềm vui với bạn bè và gia đình hơn. Giảm thiểu lo lắng về sức khỏe, tăng sự tự tin bằng cách cải thiện bề ngoài. Có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng không khác biệt so với các đối thủ khác về tính năng mà họ làm mình khác biệt về những cảm xúc mang đến cho khách hàng. Ví dụ Nike, Reebok và Adidas đều là những hãng sản xuất giày thể thao. Không có bất kỳ tính năng nào đặc biệt giữa chúng về đế hay dây dài. Nike, Reebok và Adidas khác biệt với nhau về cảm xúc. Khẩu hiệu của Nike là Just Do It, cứ làm đi. Những người mang giày thể thao Nike sẽ được nhìn nhận như một người hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, ưa phiêu lưu và trẻ trung. Các tính năng của sản phẩm rất quan trọng để một bộ óc logic phán đoán nên mua hàng hay không. Nhưng việc quyết định mua sản phẩm lại do cảm xúc quyết định. Bí quyết hàng đầu, cân nhắc thư chào hàng của bạn trước. Khi bạn phát thảo thư chào hàng trước khi tạo ra sản phẩm, bạn sẽ phát hiện ra điều cần bổ sung trong mẫu thiết kế sản phẩm của mình. Khi nghĩ ra được gạch đầu dòng nào đó trong thư chào hàng có tác động mạnh mẽ khiến sản phẩm bán chạy hơn, bạn sẽ biết được sản phẩm của mình nên có những gì. Đó có thể là những tính năng đặc biệt, lợi ích hoặc thông tin. Nó cũng có thể là những phần quà hữu ích hay phụ kiện mà bạn sẽ cần phải có trước khi sản phẩm sẵn sàng tung ra thị trường. Mỗi khi viết một lá thư chào hàng, tôi luôn nghĩ ra một vài ý tưởng nào đó không có trong sản phẩm gốc và cố gắng biến nó thành một lá thư chào hàng hoàn hảo. Sau đó tôi sẽ xây dựng sản phẩm phù hợp với nó. Sử dụng cách tiếp cận từ sao ra trước này thực sự giúp bạn có được một lá thư chào hàng thuyết phục hơn. Bạn không bị bắt buộc phải cố gắng làm một thứ gì đó nghe có vẻ quá tốt và làm ra một sản phẩm tốt hơn, bởi vì sản phẩm của bạn phải được xây dựng để phù hợp với những mong đợi cao mà bạn đã tạo ra trong thư chào hàng. Tôi biết rằng điều này khác biệt, nhưng nó mang lại hiệu quả. Ngoài ra, kỹ thuật này còn mang lại cho bạn một lợi ích khác. Bạn có thể kiểm tra thực tế xem liệu ý tưởng của mình có bán được hay không trước khi đầu tư thời gian và công sức vào việc phát triển nó. Đăng tải thư chào hàng lên website và thu hút một vài lượng truy cập. Cách thức chi tiết sẽ được đề cập sau, để xem liệu có ai bấm vào nút mua ngay hay không. Hãy nhớ theo dõi kết quả của cuộc thử nghiệm này. Trong khi bạn không được phép bán cho bất kỳ ai một cách hợp pháp trước khi xây dựng sản phẩm, bạn có thể đặt nút mua ngay hướng đến một danh sách chờ qua một mẫu đăng ký thông tin. Bằng cách này, bạn có thể thu thập tên và địa chỉ email của khách hàng tiềm năng. Sau khi sản phẩm được hoàn thiện, bạn sẽ có ngay một danh sách để quảng cáo. Tiện lợi, đơn giản và hữu dụng. Tính tiện lợi thường bị bỏ qua. Những lập trình viên thường có xu hướng thêm thắt nhiều đặc điểm và chức năng, trong khi chúng chỉ được sử dụng bởi một phần nhỏ từ những khách hàng của bạn. Sẽ tốt hơn nếu bạn tung ra thị trường sản phẩm chỉ với một nửa những tính năng đó, nhưng với giao diện đơn giản và dễ sử dụng. Bằng cách này, bạn có thể ra mắt sản phẩm của mình nhanh hơn, thu được những phản hồi giá trị và bắt đầu thu lợi nhuận sớm hơn. Hãy có cái nhìn thực tế, đơn giản hóa mọi thứ nhất có thể và loại bỏ bất cứ thứ gì không liên quan, cho dù đây là một vài trang trong cuốn ebook hay những chức năng xa xỉ trong một sản phẩm phần mềm. Thử nghĩ về Apple, họ có một chính sách loại bỏ bất cứ thứ gì không cần thiết có khả năng gây ảnh hưởng đến sự chú ý về thị giác của khách hàng ngay tại thời điểm tiếp cận sản phẩm. Ngoài ra, hãy dán nhãn mọi thứ cần thiết một cách rõ ràng để làm cho sản phẩm của bạn càng dễ sử dụng đối với khách hàng càng tốt. Việc cải tiến sản phẩm là một phần quan trọng trong quá trình marketing. Sản phẩm nhìn có vẻ dễ sử dụng sẽ càng dễ bán. Thậm chí một cuốn sách cũng nên được trình bày đơn giản để dễ đọc. Chương ngắn, đoạn văn ngắn, thậm chí cả câu và chữ cũng ngắn. Nếu bạn đang viết một cuốn sách điện tử, ebook, hãy sử dụng phông chữ không chân, sans serif font như Arial hay Vedana. Đối với một cuốn sách giấy thì dùng Time Roman là tốt nhất. Một cuốn sách dễ đọc sẽ làm cho nhiều người muốn đọc hơn. Hãy để bộ phận marketing của bạn tham gia từng bước vào trong quá trình thiết kế sản phẩm. Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc sau này. Thiết kế. Nguyên tắc thứ nhất, không để cho lập trình viên làm bất kỳ công việc gì liên quan đến thiết kế. Hãy sử dụng một nhà thiết kế, designer độc lập. Nguyên tắc thứ hai, không để cho nhà thiết kế làm những công việc thiết kế liên quan đến các tài liệu marketing mà không có sự hướng dẫn từ bạn hoặc bất kỳ ai chịu trách nhiệm về marketing. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy phần lớn các dự án không tuân theo hai nguyên tắc vàng này. Thiết kế là một yếu tố vô cùng quan trọng trong marketing và sẽ xuyên suốt qua từng yếu tố của dự án như bìa sách, sơ đồ, giao diện phần mềm, website, tài liệu marketing, v.v. Sản phẩm của bạn khi có được mẫu thiết kế phù hợp sẽ dễ dàng bán hơn, đồng thời nó cũng có thể làm tăng giá trị nhận thức và bạn có thể định giá cao hơn. Bạn phải nhớ rằng, những nhà thiết kế hiếm khi được đào tạo về marketing, kỹ năng của họ thường là làm cho mọi thứ trông tốt hoặc đẹp hơn. Tuy nhiên, điều này chưa đủ. Các mẫu thiết kế cần phải tuân theo những nguyên tắc và mục tiêu của marketing nữa. Tương tự với các lập trình viên, nếu bạn đang xây dựng phần mềm, tất cả họ đều có thể tạo nên một giao diện, nhưng hầu như không ai có thể làm cho nó dễ sử dụng hoặc ưa nhìn. Có nhiều nguyên tắc thiết kế được trình bày xuyên suốt trong cuốn sách này liên quan đến marketing và bạn cần đảm bảo rằng những nguyên tắc này được truyền đạt đúng đối tượng. Đừng bao giờ cho rằng mọi người đều đã biết hết rồi. Thực sự không phải như vậy. Điều này thậm chí đúng với những nhà quảng cáo chuyên nghiệp. Ví dụ nếu bạn quyết định tiếp thị sản phẩm của mình trên Yellowpage, những trang vàng hoặc báo chí thì họ sẽ cung cấp một nhà thiết kế để tạo ra quảng cáo của bạn. Đừng bao giờ sử dụng những người này, hầu hết họ đều sử dụng các mẫu quảng cáo cổ điển và trông chúng có vẻ chuyên nghiệp, nhưng chỉ một ít thôi. Nếu bạn muốn phát huy hiệu quả tối đa của bất kỳ quảng cáo nào mình làm, hãy chắc chắn rằng đội ngũ marketing hoặc chính là bạn phải chủ động tham gia trong từng bước một. Trở lại vấn đề chính, hãy chi tiêu tiền nếu bạn thấy cần thiết và đừng bằng lòng với những mẫu đồ họa hay thiết kế hạng 2. Về lâu dài, nó sẽ chỉ làm bạn tốn nhiều chi phí hơn mà thôi. Các bước hành động. Hãy nhìn vào danh sách các ý tưởng dự án của bạn, suy nghĩ thấu đáo và quyết định xem bạn có thể làm cách nào để tiếp thị mỗi ý tưởng đó. Một khi đã có thêm kinh nghiệm và đọc hết cuốn sách này, bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng hơn. Mặc dù vậy, từ bây giờ bạn đã có thể bắt đầu với các ý tưởng ban đầu của mình. Bạn sẽ luôn tiến bộ hơn, nhưng phải bắt đầu tại một vị trí nào đó đã. Đồng thời hãy suy nghĩ làm cách nào để giúp những sản phẩm này hoặc những sản phẩm khác trong danh mục hiện tại hoặc tương lai của bạn có thể tự tiếp thị. Bây giờ là thời điểm để đưa ra quyết định và cam kết với một trong những ý tưởng của bạn. Nếu bạn vẫn chưa quyết định, hãy sử dụng hết tất cả những thông tin mà bạn đã thu thập được để ra quyết định. Tiềm năng của sản phẩm, nguồn tài nguyên sẵn có. Bạn có thể làm gì khác dựa trên nền tảng thông tin của khách hàng tương lai, niềm đam mê, mối quan tâm và những kỹ năng của bạn. Sự tập trung chính là chìa khóa để thành công. Bạn có thể xây dựng những ý tưởng khác trong tương lai, nhưng từ bây giờ hãy gắn với một thứ mà thôi. Nếu bạn tập trung thời gian, tiền bạc và các tài nguyên khác vào một dự án, nó sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Ngay từ bây giờ, những bước hành động này sẽ chỉ áp dụng cho một ý tưởng dự án. Cứ tự nhiên cải thiện và thay đổi nếu bạn thấy cần, nhưng đừng mất tập trung vào mục tiêu cuối cùng. Hãy bắt đầu tìm hiểu về khách hàng tiềm năng. Chúng ta sẽ đi chi tiết sau, nhưng bây giờ hãy xác định khách hàng mục tiêu của bạn. Những vấn đề chính của họ là gì? Họ đang tìm kiếm điều gì? Và họ ở đâu? Hãy mô tả chi tiết về gương mặt đại diện của công ty bạn. Nếu bạn chính là thương hiệu, thì hãy dành thời gian đi vào chi tiết bạn muốn mình được nhìn nhận như thế nào. Đạo đức, mục tiêu và niềm tin của công ty bạn là gì? Hình ảnh nào bạn mong muốn có được? Những cảm xúc mà bạn muốn khách hàng có khi tiếp xúc với mình là gì? Hãy tạo ra một thông điệp cho sản phẩm. Nếu có ai đó hỏi về công ty, sản phẩm hay dịch vụ của công ty, bạn sẽ trả lời như thế nào trong vòng 30 giây? Hãy chắc chắn rằng câu trả lời tóm tắt được những lợi ích, yếu tố cảm xúc và hướng trực tiếp đến đối tượng khách hàng mục tiêu. Ngoài ra, câu trả lời cũng cần khái quát được các yếu tố cơ bản, tại sao bạn là duy nhất. Ví dụ thông điệp của Fusion SQ là: đối với những ai muốn tạo ra sự tự do về tài chính trực tuyến, chúng tôi cung cấp một giải pháp sử dụng đơn giản và chương trình huấn luyện dễ thực hành. Đồng thời chúng tôi cũng giúp các doanh nghiệp truyền thống mở rộng dễ dàng bằng cách tận dụng lợi thế của Internet để có thêm nhiều khách hàng cũng như tăng doanh số trên mỗi khách hàng. Hãy phát thảo những nét cơ bản về thư chào hàng của bạn. Chúng ta sẽ thảo luận cách cải thiện việc này và viết những lá thư chào hàng xuất sắc sau. Còn bây giờ, điều quan trọng là bạn phải có một ý tưởng về việc mình sẽ bán các sản phẩm hay dịch vụ như thế nào. Viết nháp ra một tờ giấy, máy tính hoặc bất cứ thứ gì bạn thích, bao gồm tiêu đề, một số gạch đầu dòng làm nổi bật những tính năng, lợi ích cốt lõi của sản phẩm và chi phí. Xem lại lá thư chào hàng này và tìm ra những tính năng, lợi ích mà bạn có thể thêm vào sản phẩm của mình, giúp cho nó bán chạy hơn. Điều này sẽ giúp bạn trong việc thiết kế sản phẩm, tiết kiệm thời gian hoặc kiếm được rất nhiều tiền sau này. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 8, tạo ra sản phẩm. Các yếu tố cần thiết để tạo ra sản phẩm: chữ viết, âm thanh, video và phần mềm. Trước khi bắt tay vào việc tạo ra sản phẩm đầu tiên, tốt nhất là bạn hãy ngồi xuống suy nghĩ thấu đáo về mục đích kinh doanh cũng như chiến lược marketing. Với một chút tầm nhìn xa, bạn có thể lên kế hoạch tương lai cho sản phẩm của mình. Nếu bạn đang sở hữu một công việc kinh doanh truyền thống, kế hoạch của bạn có thể đơn giản chỉ là gia tăng mức độ ảnh hưởng của công ty. Tương tự đối với những người mới khởi đầu công việc kinh doanh trực tuyến, mục tiêu của bạn có thể là tạo ra nguồn thu nhập thụ động định kỳ, hoặc kiếm được nhiều tiền, hay đơn giản chỉ là xây dựng danh sách khách hàng, hoặc cũng có thể là sự tổng hợp của các yếu tố này. Tại các giai đoạn khác nhau của việc kinh doanh, bạn sẽ muốn tập trung vào những mục tiêu khác nhau. Thông thường thì sản phẩm chữ viết và âm thanh là những thứ tốt nhất để bắt đầu vì chúng dễ tạo ra nhất. Tuy nhiên, lợi nhuận đem lại cũng rất ít. Sản phẩm video ban đầu có thể khiến bạn tốn nhiều công sức hơn, nhưng số tiền kiếm được thì cao hơn hẳn. Nếu xét trên một mức thang lợi nhuận, sản phẩm phần mềm hay dịch vụ là những thứ dẫn đầu trong việc khó tạo ra nhất, nhưng cũng đem lại nhiều lợi nhuận nhất. Chúng ta đã xem qua các dạng khác nhau của sản phẩm kỹ thuật số ở chương 4. Bây giờ hãy đi vào chi tiết để xem những gì cần làm để tạo ra 4 loại sản phẩm kỹ thuật số chính này: chữ viết, âm thanh, video và phần mềm. Chữ viết, các bản báo cáo, ebook, sách điện tử hay khóa học trực tuyến, e-score là những ví dụ của loại sản phẩm chữ viết. Chúng dễ dàng được tạo ra, nhưng xem chừng bạn khó có thể về hưu chỉ với doanh thu từ một cuốn ebook. Có vài ngoại lệ như cuốn sách Sự thật về app của Mike Gary đã đem lại cho anh một nguồn thu nhập đáng kể. Quyết định xem bạn có muốn tạo ra một cuốn ebook hay một sản phẩm chuyên ngành để bán hoặc cho đi như một cách để thu hút và xây dựng khách hàng tiềm năng không? Làm thế nào để có được nội dung cho sản phẩm chữ viết? Trước hết, bạn phải nghiên cứu và chọn ra thị trường ngách của mình, đồng thời đảm bảo rằng nó vừa có thể bán được, vừa tạo ra lợi nhuận. Ebook là một sản phẩm tốt để bắt đầu vì thời gian biên soạn nhanh chóng, do đó bạn có thể sớm thu lợi nhuận từ đó. Vậy làm thế nào để bạn tìm ra nội dung cho cuốn ebook của mình? Nếu bạn muốn tự viết, tốt nhất hãy bắt đầu với những thứ bạn đam mê, hoặc sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết rõ về thị trường ngách của mình. Thông thường những cuốn sách có thể bán được là những cuốn giải thích làm cách nào, how to, để làm một việc gì đó. Để tạo ra được nội dung như vậy, đơn giản bạn chỉ cần nêu lên một giải pháp để giải quyết vấn đề cụ thể. Mọi người đang khát những thông tin chi tiết, thực tiễn có thể giúp họ vượt qua những khó khăn của mình. Đồng thời khách hàng muốn nghe những kinh nghiệm từ chính bạn, câu chuyện của bạn, và làm thế nào bạn tìm ra được giải pháp cho những vấn đề tương tự mà họ đang mắc phải. 9 bước nhanh chóng để tự viết một cuốn ebook. 1. Đầu tiên hãy động não, phát họa những ý chính bạn muốn đưa vào sách, viết nhanh mà không cần sàng lọc lại bất cứ ý tưởng nào. Điều này sẽ giúp sự sáng tạo của bạn không bị giới hạn. 2. Bây giờ thì hãy loại bỏ đi bất kỳ ý nào không phù hợp, quyết định các khái niệm cho cuốn sách mà bạn sẽ sử dụng sau này. 3. Tiếp đến, chọn những khái niệm cốt lõi và sắp xếp chúng thành một thứ tự logic hợp lý. Mỗi ý tưởng nên được xây dựng dựa vào ý trước đó. Bây giờ bạn đã có mục lục hay dạng ý của các chương của mình. 4. Quay lại từng khái niệm và viết tiêu đề chương với những ý tưởng khác nảy ra từ quá trình động não của bạn. Dành đầu dòng từng khái niệm hay ý tưởng liên quan đến ý chính đó, sau đó quay lại lần nữa và sâu chuỗi những gạch đầu dòng theo một trình tự logic. 5. Tiếp theo, xem lại và mở rộng từng ý một. Đừng lo về vấn đề biên tập, cứ viết thoải mái. Mỗi ý sẽ trở thành một hay nhiều đoạn văn. Bạn có thể thêm vào các đoạn liên kết để đảm bảo các ý tưởng trôi chảy và liền mạch từ điểm này đến điểm khác. 6. Sau đó biên tập lại bản nháp của bạn. Bạn có thể phải thay đổi vài ý vào những chương liên quan hơn hay sắp xếp vị trí các chương theo thứ tự hợp lý hơn. Nhớ kiểm tra lỗi chính tả và nhờ một vài người bạn thân đọc qua để phát hiện bạn đã bỏ lỡ điều gì. 7. Định dạng cuốn ebook của bạn ở cỡ chữ Arial 14 hay Vedana 12-13. 8. Thiết kế bìa sách. Hãy thử vào www.dlwmmm.com/99 để có chi phí thấp nhưng thiết kế chuyên nghiệp, đồng thời yêu cầu làm một phiên bản bìa sách ebook để sử dụng trên trang bán hàng, sellpage của bạn. Đây là bản sao của mẫu thiết kế được làm tương tự cho một cuốn sách giấy, thường là bìa 3D. 9. Chuyển bản Word qua PDF. Hãy tận dụng các phần mềm miễn phí để làm điều này. Phiên bản mới nhất của Microsoft Office sẽ giúp bạn chuyển tài liệu sang PDF. Tùy thuộc vào số lượng ý chính mà bạn bổ sung, bạn có thể dễ dàng có được một cuốn ebook dài 30, 50 hay 200 trang sau khi hoàn thành. Bạn ghét viết lách, năng cách để có một cuốn ebook được viết sẵn. Không phải ai cũng viết được, bạn không có khả năng viết, không kiên nhẫn để làm những việc nhỏ nhặt hoặc đơn giản là không có thời gian. Bất cứ lý do bạn không tự mình viết được là gì, hãy tìm giải pháp ở một trong năm lựa chọn sau đây. 1. Thuê người viết. Đây là cách bạn trả tiền cho ai đó để viết cuốn ebook, đảm bảo họ nhận thức được rằng bạn sẽ bán nó, đặt tên bạn trên đó như tác giả và bạn sở hữu toàn quyền đối với cuốn sách. Quyết định phương thức thanh toán, bạn có thể trả một khoản phí cố định hay chia cho họ một phần trăm nào đó của doanh thu. Nói cho họ biết bạn muốn viết bao nhiêu trang, khi nào sẽ hoàn thành và trả họ bao nhiêu tiền. Bạn có thể đưa dạng ý hoặc để họ tự nghiên cứu. Nếu bạn đã có một định hướng sẵn cho cuốn sách, bạn cần đưa cho người viết càng nhiều hướng dẫn chi tiết càng tốt. Cho phép người viết phỏng vấn bạn cũng là cách tuyệt vời giúp họ hiểu được những gì bạn tìm kiếm. hoặc có thể đưa họ dàn ý các chương mà bạn đã làm từ quá trình tự viết ebook đề cập ở phần trước. Không phải người viết nào cũng sẽ viết tốt. Thành thật mà nói, tìm được một người viết tốt là rất khó, đặc biệt khi ngân sách bị giới hạn. Hãy chắc rằng bạn đã kiểm tra qua một vài tác phẩm trước đó của họ, càng nhiều càng tốt. Một cuốn sách tốt có thể làm bạn tốn từ $500 đến $50,000, phụ thuộc vào độ dài cũng như kinh nghiệm người viết. Tuy nhiên, đối với một cuốn ebook, bạn không cần chi tối đa quá $5,000 cho một cuốn sách đủ dài và chất lượng tốt. Nếu bạn phân vân về tính đạo đức trong việc này, bạn có thể sẽ yên tâm hơn khi biết rằng, theo ước tính có khoảng 70% những cuốn sách giấy đều được thuê viết. Vâng, và bao gồm hầu hết những tác giả nổi tiếng nữa. 2. Tự ghi âm lời nói của mình. Để ghi âm những gì bạn nói, đơn giản chỉ cần dùng một micro hoặc có thể nhờ ai đó phỏng vấn và chắc rằng tất cả nội dung đã được thu lại. Sau đó hãy ghi ra những gì bạn nói. Để cải thiện thành phẩm, bạn có thể thuê ai đó sắp xếp lại nội dung theo một trình tự logic, biên tập và định dạng, hoặc bạn có thể tự làm lấy. 3. Quyền sử dụng nhãn hiệu riêng. Private Label Right. Private Label Right là một thuật ngữ trong tiếp thị trực tuyến nhằm chỉ một chứng nhận mà bạn sở hữu hầu hết hoặc toàn phần quyền sở hữu trí tuệ của một sản phẩm kỹ thuật số nào đó. Chứng nhận này do chủ sở hữu của sản phẩm đó quy định, pháp luật không quy định về những quyền này. Bạn có thể dùng Private Label Right để biến cuốn sách của người khác thành của mình. Ví dụ thị trường ngách của bạn là nấu món Ý, bạn có thể gõ nấu món ăn Ý, PLR trên Google, sau đó mua một cuốn ebook khoảng từ $9 đến $17 rồi bán lại với tên tác giả là bạn. Nhớ kiểm tra xem bạn có quyền biên tập lại cuốn sách hay không. Nhiều sản phẩm PLR giá rẻ có một chất lượng thấp tương đương và bạn có thể phải cần chỉnh sửa trước khi bán. Tuy nhiên, chúng có thể là một cơ sở tuyệt vời để bắt đầu và giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bằng cách này, bạn có thể sở hữu một cuốn ebook gốc mà bản quyền thuộc về mình. Nếu bạn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn, có một số sản phẩm PLR chất lượng tốt trên thị trường, nhưng bạn sẽ mất thời gian tìm kiếm vì chúng không nhiều. 4. Tài sản cộng đồng. Public domain. Public domain là thuật ngữ dùng để chỉ các tác phẩm mà quyền sở hữu trí tuệ đã hết hạn, bị mất hoặc không thể áp dụng được. Ví dụ bao gồm cả những tác phẩm của Shakespeare và Beethoven, hầu hết các bộ phim câm trong giai đoạn đầu, công thức của nhà vật lý học Isaac Newton, v.v. Bạn có thể bán hay biên tập lại các tác phẩm thuộc tài sản cộng đồng thành của mình, vì không ai sở hữu quyền đối với nó nữa, không có vấn đề gì với việc đạo văn. Hầu hết những tác phẩm viết trước 1923 và nhiều tác phẩm khác trước 1977 là tài sản cộng đồng. Hãy chắc chắn trước khi bạn sử dụng bất kỳ thứ gì, nó thực sự thuộc về tài sản cộng đồng. www.dlwmmm.com/gutenburg là nơi tuyệt vời để tìm ra những cuốn sách thuộc tài sản cộng đồng đã được định dạng sẵn ở kỹ thuật số. Tôi sẽ không đề nghị bạn bán những cuốn sách từ bước này. Hãy sử dụng chúng như một nền tảng và cập nhật lại. Rất nhiều tác phẩm sử dụng tiếng Anh cổ xưa. Một lựa chọn khác là sử dụng chúng làm nền tảng cho các sản phẩm âm thanh hay video. 5. Hợp tác với một hoặc nhiều chuyên gia. Nếu bạn nghiên cứu và phát hiện ra một thị trường ngách nào đó có thể đem lại lợi nhuận, nhưng không biết gì về lĩnh vực này, mà nó thực sự đòi hỏi sự thành thạo, tinh thông, bạn có thể nghĩ đến việc hợp tác với một ai đó có uy tín. Bạn có thể tận dụng kiến thức của họ và cùng tạo ra một cuốn ebook, tương đương một thỏa thuận rằng họ sẽ viết nội dung và bạn phụ trách phần bán hàng, lợi nhuận chia đều 50-50. Bạn có cách tiếp thị cũng như hệ thống để bán sách. Khi đọc hết cuốn sách này, bạn chỉ cần nội dung. Một lựa chọn khác là hợp tác với nhiều chuyên gia, mỗi người đóng góp một chương vào cuốn sách. Bằng cách này, bạn thậm chí không cần phải chia sẻ lợi nhuận. Nhiều chuyên gia thường vui lòng tặng bạn một chương để lấy lại sự nổi tiếng khi cuốn sách được phát hành. Hãy lên kế hoạch đúng đắn, sau này bạn còn có thể tận dụng các mối liên hệ của họ khi ra mắt tác phẩm. Bí quyết hàng đầu. Hãy tìm một cuốn sách không còn xuất bản nữa và liên hệ với tác giả. Có nhiều cuốn sách rất hay ở hầu hết mọi chủ đề, nhưng không được tiếp thị tốt trên thị trường. Chúng bị các nhà xuất bản bỏ rơi và dần chìm vào quên lãng. Những cuốn sách này dường như không có cơ hội tỏa sáng lần nữa. Vì thế nếu bạn đề nghị được bán chúng, tác giả gần như không còn gì để mất và sẽ đồng ý cho bạn thử sức. Sau khi hoàn tất việc thương lượng, bạn chỉ cần scan lại bản đã in và chuyển nó qua dữ liệu chữ. Phần mềm đơn giản sẽ giúp bạn có một phiên bản dữ liệu chữ của tài liệu để tái bản lại như một tập tin PDF. Một lợi ích khác từ giải pháp này là nhà xuất bản thường chỉ phải chia cho nhà văn 10%. Điều này có nghĩa là sự mong đợi của họ về việc chia lợi nhuận sẽ thấp hơn nhiều so với suy nghĩ của bạn. 7 bí quyết làm cho cuốn ebook của bạn thực sự xuất sắc. Khi bạn ứng dụng 7 bí quyết này, cuốn ebook của bạn sẽ là một sản phẩm khiến bạn có thể thực sự tự hào và bán chạy hơn. 1. Lời phê bình. Hãy tìm một người nào đó thuộc nhóm độc giả mà bạn đang hướng tới, nhưng không phải là thành viên gia đình, và nhờ họ xem qua cuốn sách. Bạn sẽ thích thú với những đề xuất chân thành và những phản hồi có tính xây dựng của họ. Hãy hỏi họ rằng họ đã học được những gì, họ có ứng dụng được những giải pháp trình bày trong cuốn sách không? Họ thích cuốn sách được bố cục như thế nào? Họ muốn bạn viết thêm nội dung gì nữa trong cuốn sách? Và theo quan điểm của họ thì bạn nên làm gì để cải thiện cuốn sách đó? Nhận càng nhiều lời phê bình càng tốt. Từ những người mới bắt đầu cho đến những chuyên gia trong thị trường ngách của bạn. Sau đó bạn có thể xem liệu bạn đã đạt được những mục tiêu ban đầu chưa hay phải làm việc với nó thêm nữa. Nếu bạn nhận được những lời nhận xét tích cực từ các chuyên gia trong lĩnh vực mà bạn đang viết thì hãy xem bạn có thể dùng chúng như một lời chứng thực hay không. Việc này sẽ làm tăng niềm tin cho cuốn sách của bạn và tăng doanh thu. 2. Đọc to nó lên. Việc đọc to cuốn sách lên sẽ giúp bạn phát hiện ra những câu văn phức tạp và khó đọc. Bạn cũng có thể phát hiện ra những lỗi ngữ pháp mà có thể bạn đã bỏ quên. Hãy nhớ, đơn giản thôi. 3. KISS. Keep it simple, stupid. Đơn giản hóa mọi thứ. Khi bạn nắm rõ về một vấn đề nào đó, bạn thường có xu hướng giả định rằng người khác cũng giống như vậy. Những kiến thức bạn cho là cơ bản, phổ biến, nhưng với khách hàng của bạn có thể là không. Bạn cần phải giải thích mọi thứ dựa trên trình độ độc giả của mình. Vì bạn không biết khách hàng của mình có thể hiểu hay không hiểu gì, nên tốt nhất là hãy coi như họ chưa có kiến thức gì trước đó. Cung cấp cho họ những lời giải thích rõ ràng và chi tiết để họ có thể nắm bắt một ý tưởng mới. Ngoài ra, đặt các đường dẫn tham khảo tới những nguồn khác cho những người cần thêm thông tin. 4. Đầu tiên và cuối cùng. Mọi người có xu hướng thường nhớ những thông tin đầu tiên và cuối cùng họ nghe thấy. Những thông tin ở phần giữa có thể dễ dàng bị lãng quên. Hãy tận dụng điều này bằng cách nhấn mạnh những điểm quan trọng nhất ở phần đầu và cuối mỗi chương. 5. Tương tác. Hãy thu hút sự chú ý của độc giả bằng cách tương tác với họ. Dừng lại và hỏi một câu hỏi, tạo ra một khoảng dừng với đoạn văn mới để họ có thể suy nghĩ về câu hỏi và đưa ra câu trả lời. Minh họa điểm nào đó bằng chính các câu chuyện từ kinh nghiệm của bạn với những vấn đề tương tự mà độc giả cũng có thể gặp phải. Họ sẽ đồng cảm và kết nối với bạn một cách dễ dàng hơn là bạn không chia sẻ bất cứ điều gì của bản thân mình. Nếu cuốn sách của bạn viết về các giải pháp để làm một việc gì đó, thì hãy đưa ra những bài tập cần làm đơn giản ở mỗi cấp độ. Một khái niệm mới sẽ dễ nắm bắt hơn khi bạn được hướng dẫn phải làm gì với các bước đã được vạch sẵn. 6. Dễ dàng động não. Không ai trong chúng ta có thể dễ dàng xử lý một khối lượng thông tin khổng lồ. Khi có quá nhiều chữ gộp lại trong một đoạn văn, bạn sẽ khiến độc giả cảm thấy bị ngợp. Nếu bạn chia nhỏ thông tin ra, thì chúng sẽ được đón nhận một cách dễ dàng hơn. Viết những câu ngắn, đoạn văn ngắn và không quá 3-5 gạch đầu dòng trong một ý. Cũng như khi bạn đang dạy học, nếu bạn cho học viên biết những gì bạn sắp giảng, sau đó dài và tóm tắt lại sẽ giúp mọi người học và thực hành tốt hơn. 7. Hãy là chính mình. Đừng ngại ngại việc bộc lộ cá tính của bạn xuyên suốt những bài viết hoặc video. Bạn không cần phải căng thẳng và trịnh trọng, cứ giữ cho nó tự nhiên và vui vẻ. Khi một điều gì được dạy theo cách hài hước, người ta sẽ dễ dàng tiếp thu hơn. Mọi người đều thích biết rõ căn nguyên, nguồn gốc. Hãy chia sẻ những sai lầm của bạn như là một ví dụ của những điều không nên làm. Độc giả sẽ đánh giá bạn là một con người chân thật. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về âm thanh, audio. Hãy xác định mục đích cho sản phẩm âm thanh của bạn. Điều quan trọng là bạn phải biết mình sẽ sử dụng những sản phẩm âm thanh như thế nào, từ đó quyết định cách tốt nhất để sản xuất và định dạng cuốn. Sản phẩm âm thanh có giá trị nhận thức cao hơn so với một cuốn ebook, do đó bạn có thể định giá cao hơn. Tùy thuộc vào việc bạn muốn bán sản phẩm âm thanh của mình ở giai đoạn đầu hoặc cuối của quy trình bán hàng, bạn có thể dễ dàng đưa ra mức giá từ 27 đến 147 đô la, tùy theo chất lượng và vị trí của chúng mà bạn xác định. Bạn cũng có thể chọn cách đơn giản là kết hợp chúng lại với nhau như phần quà tặng kèm cho cuốn ebook để tăng thêm giá trị. Một số người chẳng bao giờ đọc cuốn ebook nhưng lại thích nghe audio. Hoặc bạn có thể tặng miễn phí các sản phẩm âm thanh của mình để thu hút và xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng. Bạn có thể thu thập tên và địa chỉ email của họ. Đổi lại, họ sẽ có được những thông tin giá trị. Bạn cũng có thể đưa những đoạn audio lên blog hoặc website. Việc này sẽ làm tăng giá trị một cách nhanh chóng và có thể được sử dụng như một chiến lược thu hút khách hàng tiềm năng. Nếu bạn có một cuốn ebook hoặc một cuốn sách giấy, tôi đề nghị bạn nên sản xuất thêm một phiên bản audio đi kèm, ngay cả khi nó chỉ dài một tiếng đồng hồ. Nguyên nhân là nó có thể được chia sẻ ở bất cứ hình thức nào và bạn sẽ muốn độc giả của mình có lý do để truy cập vào website và cung cấp thông tin cho bạn. Thiết kế sản phẩm âm thanh. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng để nhận biết khía cạnh nào trong thị trường ngách của bạn mà mọi người đang tìm kiếm thông tin là rất quan trọng. Hãy tìm hiểu đề tài của bạn trên Google để xem những thông tin nào đã tồn tại và những thông tin nào bị thiếu sót. Bạn cũng có thể xem qua các diễn đàn nói về chủ đề của bạn để tìm hiểu xem mọi người đang muốn biết thêm về điều gì. Về cơ bản, sử dụng trình tự giống như viết một cuốn ebook. Sự khác biệt duy nhất là cách bạn trình bày thông tin mà thôi. Bạn có thể tra cứu các công bố về tài sản cộng đồng để tìm thêm thông tin cho sản phẩm âm thanh của mình, hoặc sử dụng sản phẩm PLA để làm nền tảng. 5 cách độc đáo để trình bày sản phẩm âm thanh của bạn. Trong khi đơn giản đọc to thành tiếng để những nội dung trong cuốn sách đến được với nhiều khách hàng hơn, có nhiều cách khác để tạo ra nội dung audio. Dưới đây là 5 cách mà bạn có thể trình bày sản phẩm âm thanh của mình để làm nó hấp dẫn và cộng thêm nhiều giá trị hơn. 1. Tạo ra tiến trình score. Nếu chủ đề của bạn bao gồm rất nhiều thông tin, tại sao không biến nó thành tiến trình? Bạn có thể phân phát audio của mình thành nhiều phần, vì vậy khách hàng của bạn sẽ nhận nó vào những khoảng thời gian cố định. Bạn có thể trình bày thông tin cơ bản lúc bắt đầu và dựa trên đó xây dựng những thông tin nâng cao hơn. Cung cấp các tài liệu thực hành, worksheet hoặc nguồn tham khảo thêm sẽ hữu dụng để bao gồm như một tài liệu tặng thêm miễn phí. 2. Mời một chuyên gia. Nếu bạn không am tường lắm về chủ đề mình đã chọn hoặc muốn tăng thêm giá trị cho toàn bộ sản phẩm thì bạn có thể mời một chuyên gia từ bên ngoài. Họ sẽ có thể cung cấp những thông tin chất lượng cao và đưa ra những quan điểm khác biệt cho chủ đề của bạn. Nếu đó là một chuyên gia nổi tiếng trong ngành thì tên tuổi của họ có thể làm tăng uy tín và giúp sản phẩm âm thanh của bạn bán chạy hơn. Thậm chí họ có thể sẽ nhiệt tình giúp quảng cáo sản phẩm của bạn một khi nó được hoàn thành. Và tất nhiên, bạn không nhất thiết phải giới hạn mình với chỉ một chuyên gia. Có rất nhiều cách để play, biến hóa với chỉ một ý tưởng này. 3. Dành thời gian cho những câu hỏi đáp. Thông thường, khán giả mục tiêu của bạn sẽ có sẵn những câu hỏi mấu chốt cần được trả lời. Khi bạn xác định được những câu hỏi này và sau đó cung cấp câu trả lời, bạn đã đưa cho độc giả của mình chính xác điều mà họ muốn biết. Việc này có thể được thực hiện thông qua một công ty về hội nghị chuyên đề qua điện thoại, teleseminar miễn phí như www.dlwmmm.com/conferency. Thông tin này có thể được thu âm, biên tập nếu cần, sau đó cung cấp cho những người khác như một relay, việc nghe lại. 4. Được phỏng vấn. Nhờ ai đó phỏng vấn bạn về chủ đề của mình, điều này sẽ làm bạn trông giống như một chuyên gia, chuẩn bị sẵn sàng câu hỏi từ trước và tập làm quen với những câu trả lời. Biết rõ câu trả lời để khi bạn trả lời câu hỏi nghe tự nhiên và am hiểu. Tránh việc đọc câu trả lời từng chữ một vì điều này nghe rất giả tạo và thiếu chuyên nghiệp. Tất cả những gì bạn cần là một người bạn và một chiếc micro tốt. Một chiếc micro tốt sẽ giúp cho cuộc phỏng vấn có vẻ chuyên nghiệp hơn. Hình thức này thực sự rất cần sự chuyên nghiệp, trừ khi nó được thực hiện dưới dạng webinar hoặc teleseminar. Tốt hơn hết là bạn nên nhờ một người nổi tiếng thực hiện cuộc phỏng vấn. 5. Tạo ra một buổi diễn thuyết. Bạn có thể trình bày những thông tin của mình trong một chuỗi audio. Nghĩ về điều này như một chương trình audio. Bạn trình bày những thông tin nối tiếp nhau tại một thời gian đã được định sẵn vào mỗi tuần. Bạn hành động giống như một phóng viên và có thể phân phát tin tức, cập nhật, thông tin, bí quyết và nghiên cứu của mình. Bạn có thể tận dụng các danh mục podcast như iTunes để giúp truyền bá thông tin và quảng cáo thêm cho audio của bạn. Cách làm này không phải dành cho mọi người hay bất cứ thị trường ngách nào. Tuy nhiên, ở một vài thị trường, nó hoạt động rất tốt. 3 điều kiện sản phẩm âm thanh của bạn phải đáp ứng. 1. Phong cách nói tốt. Một cuộn băng ghi âm mang nhiều dấu ấn cá nhân hơn là một cuốn sách điện tử. Người nghe có thể cảm nhận được bạn từ giọng đọc và kết quả là họ cảm thấy được kết nối với bạn nhiều hơn. Hãy nhờ một người bạn đưa ra những lời nhận xét chân thành về giọng đọc của bạn. Hãy thu âm giọng của chính mình và nghe thử. Bạn phát âm như thế nào? Âm điệu của bạn có thân thiện không? Bạn có nói quá to hay quá nhỏ không? Bạn có thể sử dụng giọng nói bình thường của bạn hàng ngày khi trò chuyện với bạn bè của mình. Không nhất thiết phải quá trịnh trọng. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn nói hơi nhanh một chút khi bạn say mê điều gì đó, và điều này hoàn toàn chấp nhận được. Tuy nhiên, với một số người thì bạn cần chú ý hơn vào giọng nói mỗi khi thu âm. Với một chút luyện tập, bạn sẽ tìm ra phong cách phù hợp nhất với mình. 2. Trình tự mạch lạc. Nếu bạn cứ nói lòng vòng thì có thể sẽ làm cho người nghe thấy rối. Đó là lý do tại sao bạn cần phải trình bày những thông tin của mình theo một trình tự logic. Hãy gom tất cả những thông tin có liên quan với nhau thành một chủ đề chính. Việc này sẽ giúp người nghe theo dõi được những gì bạn đang nói. Tôi chưa bao giờ đọc hay sử dụng đến kịch bản vì nghe nó rất giả tạo. Tuy nhiên, việc đi theo các gạch đầu dòng sẽ giúp ích rất nhiều. Hãy làm theo 3 hoặc 4 bước đầu tiên trong phần viết cuốn ebook của mình và sử dụng điều này như chỉ dẫn cho việc thu âm của bạn. 3. Đưa ra những thông tin có giá trị. Nếu bạn không mang lại cho khách hàng của mình những thông tin chất lượng thì họ sẽ yêu cầu bạn phải bồi hoàn. Vì thế, chớ hạ tiện những thông tin mà bạn có thể chia sẻ. Hãy phóng khoáng với lượng thông tin bạn cung cấp và luôn cung cấp thật nhiều. Khi bạn đáp ứng vượt mong đợi của khách hàng, họ sẽ thực sự vui lòng và thường sẽ mong muốn quay lại để có thêm thông tin. Thiết bị và dịch vụ âm thanh. Chất lượng của bản ghi âm sẽ phản ánh chất lượng sản phẩm của bạn. Ngay cả khi những thông tin của bạn là hàng đầu, thì sản phẩm của bạn sẽ bị nhìn nhận là không giá trị mấy nếu bản thu âm chất lượng thấp. Để đảm bảo chất lượng thu âm tốt nhất, hãy chắc rằng bạn đang ở trong một căn phòng yên tĩnh. Bất cứ tiếng ồn nào xung quanh sẽ nghe tệ hơn rất nhiều trong bản thu âm tại thời điểm đó. Bạn cũng nên giảm bất kỳ thiết bị điện tử nào tạo nên hồi âm ở trong phòng. Điều này làm cho bản thu âm trở nên rẻ tiền và có âm thanh loãng xoảng, đặc biệt là trên một chiếc micro nhạy. Để làm điều này đơn giản là hãy lót phòng của bạn bằng những tấm chăn và nệm đằng sau micro và trên sàn nhà nếu như bạn không có thảm. Hãy điểm qua một số thiết bị và dịch vụ âm thanh mà bạn có thể sử dụng. 1. Microphone. Nếu bạn muốn tự mình thu âm thì một chiếc micro headset kết nối bằng USB sẽ rất hữu ích. Đảm bảo rằng nó là một USB headset chứ không phải loại cắm vào giác cắm micro và tai nghe trên máy tính của bạn. Một sự lựa chọn tốt hơn là các dòng micro USB của hãng Blue. Đây là những chiếc micro desktop mang đến chất lượng thu âm xuất sắc. Để đảm bảo cho chất lượng âm thanh được tốt nhất, bạn phải xác định một khoảng cách phù hợp từ chiếc micro. Một khi biết được điều này, bạn phải duy trì khoảng cách này. Hãy thử nghiệm cho đến khi bạn có được chất lượng âm thanh tốt nhất. 2. Chương trình Audacity. Audacity là một chương trình biên tập âm thanh miễn phí và dễ sử dụng. Bạn có thể tải từ trang www.dlwmmm.com/audacity. Bạn có thể thu âm, thay đổi chất lượng thu âm và trộn âm thanh, tiện dụng cho phần giới thiệu và phần âm nhạc lúc kết thúc. 3. Thu âm cho tất cả. Record for all. Nếu bạn đang sử dụng những sản phẩm âm thanh để tăng thêm giá trị cho blog hay website của bạn, www.dlwmmm.com/record cung cấp cho bạn một gói tiện dụng. Bạn có thể cài đặt phần mềm này vào máy tính để thu âm và sau đó chuyển chúng thành chế độ Live Feed. Bạn có thể mua Podcasting Bundle của họ đi kèm với phần mềm Record for All và Feed for All rất phổ biến của họ. Có một phiên bản miễn phí bạn có thể tải về và dùng thử. Nếu bạn thích thì bạn có thể trả tiền một lần. 4. Dịch vụ hội nghị qua điện thoại. Có nhiều dịch vụ hội nghị điện thoại, ví dụ như www.dlwmmm.com/conferencing miễn phí và sử dụng đơn giản. Bạn gọi vào, thực hiện audio của mình. Nếu bạn đang phỏng vấn một chuyên gia thì nhờ họ gọi vào luôn và nó sẽ thu âm lại. Thậm chí bạn có thể tải xuống tập tin MP3, sau đó chép ra một đĩa CD và đăng tải lên web của mình. 5. Tạo ra một bản dịch. Để tăng thêm giá trị cho sản phẩm âm thanh, bạn có thể gồm một bản dịch. Một số người thích có một bản sao bằng chữ gộp thêm làm tài liệu tham khảo. www.dlwmmm.com/display là một dịch vụ giá cả vừa phải và nhanh chóng, có thể dịch, chép lại những tập tin MP3 của bạn, thường trong vòng 24 tiếng. Video. Bạn có thể giao tiếp rõ ràng và giới thiệu bản thân theo một cách dễ tiếp cận đối với hầu hết mọi người không? Bạn có những kiến thức giá trị tinh thông có thể nâng cao đời sống của người khác không? Thông tin của bạn có được trình bày tốt nhất không? Nếu có, thì video có thể là một phương tiện truyền thông mang lại lợi nhuận cho bạn. Nếu bạn chưa bao giờ thực hiện một video trước đó, thì ý tưởng này có thể làm bạn nản chí. Nhưng một khi bạn quen với nó, thì video là một phương thức hữu hiệu. Giá trị nhận thức cao đồng nghĩa với việc bạn có thể bán với giá cao hơn so với một sản phẩm bằng chữ viết hay âm thanh. Bạn có thể muốn sử dụng video podcasting và vlogging để thu hút khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, để đổi lấy địa chỉ email, bạn có thể phân phát thông tin miễn phí qua video. Điều này sẽ khuyến khích những khách hàng tương lai vào kiểu bán hàng của bạn. Video có thể sẽ tạo ra rất nhiều ấn tượng truy cập cho bạn, đặc biệt nếu nó được lan truyền. Bạn có thể đăng tải những video của mình trên các trang chia sẻ video với một hướng dẫn hành động nhằm hướng nhiều khách hàng tiềm năng trở lại trang web của bạn. Video là một cách tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ lâu dài với những khách hàng hiện tại và tương lai. Thật dễ để họ có thể cảm nhận bạn là ai và bạn đại diện cho cái gì. Làm thật tốt, video sẽ xây dựng lòng tin. Ngược lại, nó sẽ làm giảm uy tín của bạn. 5 cách để đảm bảo thông điệp của bạn được đón nhận. 1. Ghi nhớ đối tượng khách hàng mục tiêu. Xem xét bạn muốn nhắm đến ai trong video của mình và chỉ nói chuyện với họ. Lúc nào bạn cũng phải có khách hàng mục tiêu trong đầu. Điều này sẽ làm cho video của bạn gần gũi và họ có thể cảm thấy kết nối với bạn nhiều hơn. Người xem càng giao tiếp nhiều với bạn, họ sẽ càng thích và tin tưởng bạn. Điều này sẽ làm họ sẵn sàng hướng theo những hành động mà bạn đề nghị. Ví dụ, ghé thăm trang web của bạn, đăng ký thông tin hoặc mua sản phẩm của bạn. 2. Viết kịch bản của bạn. Động não trước, nhưng đừng quá lâu. Ngồi xuống viết kịch bản cho video của bạn càng sớm càng tốt. Hãy đưa ra một thời hạn và tuân thủ chặt chẽ. Mặc dù bạn có thể nảy ra vài ý tưởng trong suốt quá trình động não ban đầu, nhưng hầu hết các ý tưởng sẽ đến khi bạn bắt đầu viết. Chỉ cần viết hết tất cả ra, Đừng lo lắng về ngữ pháp, trôi chảy hay trình tự logic. Bước tiếp theo là biên tập. Hãy tìm những cách để thu ngắn các khái niệm hoặc các cách để trình bày ý kiến, sản phẩm hay dịch vụ. Bỏ các phần thừa, chọn lọc từ ngữ và chỉnh sửa kịch bản. Mọi người có một khoảng thời gian chú ý ngắn nên làm cho nó càng ngắn gọn càng tốt. Một trong những điểm khác biệt lớn với việc viết một kịch bản video là bạn cần suy nghĩ về việc khán giả sẽ xem cũng như nghe điều gì. Chia nhỏ trang thành các phân cảnh, mỗi phân cảnh với một khung thời gian nhất định. Mỗi phân cảnh sẽ có 3 phần. Lời sẽ được nói, hình ảnh gì sẽ được chiếu lên màn hình và những hiệu ứng âm nhạc hay âm thanh nào được chèn vào. Trong nhiều trường hợp thì việc này sẽ rất đơn giản. Ví dụ chỉ một video bạn đang nói hoặc một chuỗi các ảnh chụp màn hình. Mặc dù nếu đang làm những thước phim quảng cáo, bạn hãy chắc chắn sử dụng âm nhạc và hiệu ứng âm thanh bởi vì chúng làm tăng thêm rất nhiều tác động. Bạn càng có kịch bản sớm, bạn càng có thể quay video sớm. 3. Hãy thể hiện, đừng nói. Người xem sẽ lĩnh hội nhiều hơn khi họ thấy một điều gì đó được biểu thị bằng hành động hơn là chỉ nghe bạn nói về điều đó. Hãy thể hiện điều bạn đang làm với một người khác. Qua đó khán giả có thể hiểu bạn đang dạy điều gì. Bạn có thể nhờ một người khác đưa ra câu hỏi mà khán giả có thể hỏi. Bằng cách này, bạn có thể làm sáng tỏ bất cứ trở ngại nào xuyên suốt video. Với các video đào tạo và hướng dẫn cách làm, bạn sẽ tận dụng được lời thuyết minh. Đây là cách để bạn không phải xuất hiện trước camera vì khán giả xem sự biểu diễn của bạn. 4. Độ dài. Tôi đã đề cập đến điều này rồi, nhưng tôi sẽ nói lại. Mọi người có những khoảng thời gian chú ý ngắn ngủi và các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng khoảng thời gian đó càng ngày càng ngắn. Nếu bạn đang giải thích làm thế nào để thực hiện một việc, hãy tận dụng tất cả thời gian bạn cần để giải thích thật kỹ, nhưng ngắn gọn. 3 đến 7 phút là độ dài lý tưởng. Nếu điều bạn phải nói tốn thời gian đáng kể, hãy xem xét việc chia nội dung thành chuỗi các video. 5. Họ có thể hiểu thông điệp của bạn không? Trước khi đăng tải video, bạn phải giành được những phản hồi có giá trị. Hãy hỏi ai đó trong đối tượng khách hàng bạn hướng đến đưa ra phê bình về video của bạn. Họ có thể hiểu không? Họ có nhận được mục đích hay thông điệp trong video của bạn không? Nếu không, phần nào sẽ cần được làm lại? Hãy hỏi họ xem, về mặt tổng thể, video của bạn có hợp lý không? Video có chạy liền mạch không? Bạn không muốn video của mình được tạo ra bởi một mớ thông tin hỗn độn đang xen vào nhau. 7 bí quyết để cải thiện video của bạn nhanh chóng. 1. Sử dụng tripod giá đỡ 3 chân. Nếu bạn không di chuyển máy quay nhiều, thì một cái tripod giá rẻ sẽ giúp bạn. Nếu bạn di chuyển máy quay, thì sẽ cần chi thêm một khoản đáng kể. Bạn cần đầu tư khoảng $150 hoặc hơn cho một tripod chất lượng để cố định máy quay xách tay, bởi vì ngay cả khi máy quay của bạn có bộ phận chống rung bên trong thì cũng chỉ phát huy tác dụng của những sự di chuyển không đáng kể. Đảm bảo rằng tripod mà bạn dùng có một cái đầu đặc biệt dành cho quay video hơn là chỉ một cái máy quay tĩnh. 2. Di chuyển và phóng to thu nhỏ. Không cần thiết phải quét máy liên tục sau và trước từ chủ thể này sang chủ thể khác hay phóng to hoặc thu nhỏ liên tục. Điều đó giúp cho người xem giữ được cảm hứng. Di chuyển và phóng to thu nhỏ nhằm nhấn mạnh đến chủ thể của bạn và không bao giờ làm điều này mà không có lý do. Di chuyển và phóng to thu nhỏ một cách có chú ý, chậm rãi, cử động khoan thai nhẹ nhàng. Sự uyển chuyển này sẽ làm cho những video của bạn chuyên nghiệp hơn và dễ xem hơn. 3. Bố cục, quy tắc 1/3. Tất cả nghệ sĩ đều sử dụng tam giác vàng hoặc quy tắc 1/3, đó là cách nhanh nhất để đạt được một bố cục chuyên nghiệp và cân bằng. Chia nhỏ một hình ảnh thành 3 phần, cả chiều ngang và chiều dọc. Bây giờ bạn có 9 phần với 4 điểm giao nhau. Mắt của chúng ta vốn đi theo một trong 4 điểm giao nhau này mà không phải là chính giữa tấm ảnh. Vì thế khi bạn đặt mắt của chủ thể vào một trong những điểm giao nhau này, mọi người xem video của bạn sẽ nhận thấy nó tự động hài hòa và cân đối. 4. Đầu tư cho lava, lyra, microphone. Mic không dây tí hon đều ở cổ hoặc ve áo. Để có âm thanh tuyệt vời cho bài diễn thuyết, hãy bắt đầu từ một la micro. Chúng nhỏ, kín đáo và kẹp vào y phục của chuyên gia bạn đang phỏng vấn gần miệng của họ. Bạn cần một là micro, vì thậm chí loại micro của máy quay tốt nhất cũng sẽ thu tiếng giữa bạn và người bạn đang phỏng vấn, và cũng thu cả tạp âm đằng sau và hai bên máy quay. 5. Ánh sáng 2/3. Ánh sáng 3 điểm với 2/3 trên mặt bạn sẽ cho bạn một kết quả tuyệt vời. Ánh sáng 2/3 là nơi bạn có một đèn sáng và một đèn ít sáng hơn, được gọi là đèn hắt sáng. Điều này có nghĩa một bên của bạn sẽ sáng hơn bên còn lại, cho bạn độ rõ nét và tương phản nhiều hơn. Đèn hắt sáng nên cao hơn bạn, chiếu sáng lên vai để làm toát lên hình dáng của bạn. Không sử dụng đèn halogen gay gắt vì sẽ tạo ra quá nhiều bóng, trở nên quá rõ sẽ không đẹp. Nếu bạn nhận ra mình đang có hiệu ứng này, bạn nên phản xạ lại ánh sáng bằng cách dùng những tờ giấy, vải hay dù. Tìm trên YouTube những video hướng dẫn tuyệt hay về cách thiết lập ánh sáng 3 điểm. Và cho dù bạn làm bất cứ điều gì, đừng bỏ qua bước này, thậm chí nó có thể cải thiện hiệu ứng hình ảnh của webcam. 6. Bố trí đối tượng phỏng vấn của bạn. Mục đích của bạn là thực hiện một cuộc đối thoại thông thường với người bạn đang phỏng vấn để họ trông vừa tự nhiên và chuyên nghiệp. Bố trí chuyên gia của bạn ngồi về một bên, không trực tiếp ngay giữa khung hình của bạn. Ghi hình cả đầu và phần ngực trên của họ. Chắc rằng bạn để dư nhiều khoảng trống xung quanh vì chuyên gia để họ có thể cử động tự nhiên mà không ra khỏi màn hình. Bạn không cần phải được nhìn thấy khi đang phỏng vấn đối tượng của mình. Hãy để mặt họ nhìn vào bạn khi đang nói chuyện, chứ không nhìn vào máy quay. 7. Phần mềm Camtasia. Nếu bạn không có máy quay, Camtasia là một phần mềm nhỏ cho phép bạn thu hình màn hình thực tế trên máy tính của bạn. Có 30 ngày dùng thử miễn phí, chỉ cần truy cập vào trang web www.dlwmmm.com/camtasia. Bạn có thể phóng to hay thu nhỏ vào những khu vực quan tâm và làm nổi bật vị trí con chuột nếu bạn muốn chỉ vào cái gì đó cụ thể. Mọi người xem video của bạn có thể dễ dàng nhìn thấy bạn đang nhấp chuột vào đâu. Nếu bạn không rành về kỹ thuật, Camtasia có một chế độ lọc âm thanh chỉ với một cú nhấp chuột. Nó hoạt động giống như một dụng cụ lọc để làm rõ âm thanh. Camtasia hoàn hảo cho một bài thuyết trình bằng PowerPoint chèn âm thanh. Có những lựa chọn miễn phí khác như Dreamlab nếu bạn sử dụng máy tính Mac của Apple. Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, Camtasia đến giờ vẫn là tốt nhất và đáng đầu tư nhất. Hãy theo đuổi sự hoàn hảo tích cực. Thật không tốt khi theo đuổi sự hoàn hảo quá nhiều và quá tỉ mỉ với video của bạn. Dành nhiều thời gian làm cho nó hoàn hảo có thể sẽ không giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn về lâu dài. Đây không phải là một cách tiếp cận đúng đắn đối với video. Làm cho video của bạn tốt, rõ nét và có thể xem được là mục tiêu chính của bạn. Để có thêm nhiều ý tưởng hay hơn về video, hãy lấy một bản sao hướng dẫn miễn phí tại Gideon Sanskrit tại www.dlwmmm.com/rabbit. Đây là điều phải đọc đối với bất kỳ ai muốn sử dụng video, đặc biệt là để thu hút khách hàng tiềm năng. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo của quyển sách. Phần mềm. Phát triển và ra mắt thành công phần mềm của chính bạn có thể là một trong những phần khó nhất, nhưng là thứ xứng đáng mà bạn có thể làm. Nó cũng có thể là một tấm vé đến với thành công tài chính to lớn. Nếu bạn có ý tưởng cho một sản phẩm phần mềm mà muốn biết thêm chi tiết liên quan, thì đây là chương dành cho bạn. Bạn muốn phát hành, release phần mềm của mình nhanh hơn như thế nào? Bạn cần hiểu rõ bản thân muốn phần mềm của mình có mặt ngoài thị trường nhanh như thế nào. Hãy tìm hiểu 5 câu hỏi này để tìm ra liệu ý tưởng phần mềm của bạn có đáng phát triển hay không. 1. Phần mềm của bạn có độc nhất hay không? Ngay lúc này, Có bất cứ chương trình nào tương tự ý tưởng phần mềm của bạn trên thị trường không? Nếu không, thì việc phát hành ra phần mềm đầu tiên cho bạn lợi thế quảng cáo và cạnh tranh. Nếu phần mềm đã tồn tại, bạn sẽ muốn chắc chắn rằng mình có một góc nhìn độc đáo hay ít nhất là một chiến lược tốt hơn cho marketing. Để cạnh tranh, việc thuyết minh cho mọi người hiểu tại sao phần mềm của bạn tốt hơn những sản phẩm đã có mặt trước đó trên thị trường là rất cần thiết. 2. Ít hay nhiều tính năng hơn. Nếu ý tưởng sản phẩm phần mềm của bạn là độc nhất, bạn có lẽ phải bố trí ít tính năng hơn dự kiến, chỉ cần đưa phần mềm của bạn ra thị trường. Nếu bạn đợi quá lâu để làm phần mềm hoàn hảo, ai đó có thể sẽ đánh bại bạn để lên vị trí số 1 và đưa ra cùng ý tưởng trước bạn. Một điều bạn có thể chắc chắn là sẽ có người khác có thể có cùng ý tưởng giống bạn. Phần mềm ít tính năng hơn có thể bán chạy hơn các phần mềm có nhiều chức năng. Điều này nghe thật phi lý. Tuy nhiên, tính tiện lợi là vấn đề then chốt. Thường chỉ có 20% các tính năng được 80% người tiêu dùng sử dụng. 3. Bạn có khả năng chờ đợi không? Ra mắt phần mềm càng nhanh, bạn càng chống kiếm được tiền, càng tốn thời gian để làm cho mọi thứ hoàn hảo, thời gian bạn phải chịu gánh nặng tài chính càng dài. Phần mềm có thể khá tốn kém để phát triển, phụ thuộc vào sự phức tạp của nó. Chắc chắn bạn phải có đủ khả năng chi trả ít nhất là gấp đôi chi phí dự kiến cho việc phát triển và có thể chờ đợi gấp 2 hay 3 lần thời gian phát hành dự kiến. Ngay cả khi điều này nghe có vẻ bảo thủ, tôi đã chứng kiến quá nhiều dự án thất bại vì không làm được điều này. 4. Những khách hàng của bạn nghĩ gì? Cách đơn giản nhất để tìm ra những gì khách hàng nghĩ là đưa cho một vài người một bản copy. Hãy bắt đầu từ nhỏ và tăng lên. Bạn ra mắt phần mềm càng nhanh, bạn càng nhận được nhiều phản hồi có giá trị. Mặc dù lượng khách phàn nàn có thể cao, nhưng họ có thể mang lại những phản hồi tuyệt vời, cũng như ý tưởng làm thế nào để phát triển phần mềm của bạn tốt hơn. Nhận nhiều lời phê bình cũng tốt, nó cho thấy mọi người đủ quan tâm để thực sự thử và sử dụng phần mềm của nó. Nếu bạn dành nhiều thời gian để phát triển phần mềm của mình, thì bạn sẽ đỡ mệt hơn với việc hỗ trợ khách hàng sau này. Tuy nhiên, nếu đợi quá lâu, bạn có thể nhận thấy rằng không ai còn muốn dùng sản phẩm phần mềm của bạn nữa. 5. Bạn sẽ tiếp thị nó như thế nào? Hãy nhớ nguyên tắc vàng của marketing. Hãy rõ ràng trong việc bạn dự định bán phần mềm của mình như thế nào, làm thế nào để nó phù hợp với bức tranh lớn hơn. Nếu biết trước điều này, bạn có thể thiết kế phần mềm phù hợp với nó. Bạn cũng sẽ có một ý tưởng rõ ràng hơn về việc liệu rốt cuộc nó có xứng đáng phát triển hay không. Bí quyết sau đó là phát triển phiên bản đầu tiên càng nhanh càng tốt, bảo đảm rằng tất cả các sai sót chính đã được giải quyết trước khi ra mắt. Đừng bao giờ tin tưởng những lập trình viên trong việc thử nghiệm phần mềm. Sự thật là cho dù họ có thử nghiệm, họ cũng không thể kiểm tra mọi sai sót có thể xảy ra. Đây là lý do tại sao bạn cần một sự giới thiệu nhỏ trước khi tung ra thị trường lớn. Người dùng của bạn sẽ tìm ra lỗi, nhiều nữa là đằng khác. Trong khi không ngừng cải thiện phần mềm và loại bỏ những sai sót, bạn vẫn có thể tiếp tục tăng lượng người dùng. Một khi bạn tự tin rằng bạn đã sẵn sàng, thì lúc đó có thể tung ra toàn bộ. 7 bí quyết để xác định mục đích của phần mềm. Vẫn chưa đủ tốt khi có một ý tưởng mơ hồ về việc phần mềm của bạn sẽ làm cái gì. Bạn sẽ tạo ra sản phẩm tốt hơn khi bạn tự hỏi chính mình rằng bạn muốn sản phẩm của mình làm gì. Về cơ bản, bạn sẽ muốn có một sản phẩm phần mềm làm hài lòng khách hàng. 1. Ai sẽ sử dụng phần mềm của bạn? 2. Tại sao họ sẽ sử dụng nó? 3. Phần mềm của bạn có chức năng gì mà những phần mềm khác không có? 4. Khi nào họ sẽ sử dụng nó? 5. Họ sẽ sử dụng nó thường xuyên hay không? 6. Họ sẽ sử dụng nó ở đâu? Online hay offline? Ở nhà, tại văn phòng hay đang đi du lịch? 7. Làm cách nào họ có được phần mềm của bạn? Họ sẽ phải đăng nhập hay nó là một ứng dụng có giấy phép? Một khi những câu hỏi trên được trả lời, bạn sẽ có ý tưởng sử dụng hệ thống nào và những hệ thống nào cần được hợp nhất. Sau đó bạn có thể đưa những hướng dẫn này cho người thiết kế và giải thích bạn muốn làm điều gì. Điều này sẽ giúp quá trình phát triển dễ dàng hơn vì họ biết rõ ý tưởng của bạn. Phần mềm dành cho trình duyệt hay desktop. Làm thế nào để quyết định sẽ phát triển phần mềm cho trình duyệt web hay cho desktop? Bởi mỗi bên đều có ưu và khuyết điểm của nó. Với một phần mềm chạy trên desktop, khách hàng có thể sử dụng ngay cả khi đang online hay offline. Bất lợi chính là việc hỗ trợ có thể tốn rất nhiều thời gian, hỗ trợ từ xa thì lại đắt tiền và nó có thể khó triển khai. Ngoài ra còn có vấn đề lớn về tính tương thích với những trình duyệt khác nhau. Mặt khác, những phần mềm chạy trên trình duyệt web giúp cho nền tảng trở nên độc lập, tiếp cận được với nhiều người hơn vì ai cũng có một trình duyệt và gặp ít vấn đề về việc hỗ trợ hơn. Nhưng nó lại tốn kém cho những máy chủ và có thể tạo ra những vấn đề bảo mật trong việc quản lý dữ liệu. Bạn có thể quyết định giải pháp nào sẽ hoạt động tốt nhất cho phần mềm của mình. Xây dựng đội ngũ lập trình. Vấn đề chính là, nếu là một dự án dài hạn, thì bạn đừng thuê nhân lực bên ngoài trong một thời gian nhất định. Tôi sẽ giải thích lý do ngay sau đây. Điều này có nghĩa là, hãy xem qua những lựa chọn khác nhau liên quan cụ thể về việc phát triển phần mềm. Thuê nhân lực bên ngoài. Với việc thuê ngoài, bạn trả tiền để công việc được thực hiện và chỉ có thế. Bạn không phải trả cho bất kỳ chi phí nào khác như thuê văn phòng hay cung cấp máy tính làm việc cho các nhà phát triển. Điều không may là nếu dự án của bạn lớn thì việc thuê ngoài có thể khó quản lý. Bạn sẽ muốn chắc chắn rằng mình luôn có những dữ liệu dự phòng thường xuyên, truy cập vào mã nguồn và kiểm tra cập nhật thường xuyên. Một vấn đề lớn khác nữa với các mã là việc hầu như không thể tìm được ai có thể đến và làm việc với nó. Mã càng dài và càng phức tạp bao nhiêu, thì khả năng các nhà lập trình khác muốn đụng đến nó càng thấp bấy nhiêu. Điều này có nghĩa là bạn có thể chi hàng trăm hay hàng nghìn đô la cho dự án của mình, sau đó những nhân lực thuê ngoài biến mất và để lại những thứ mà bạn không có cách nào phát triển tiếp được nữa. Sau đó những nhân lực thuê ngoài biến mất, và để lại những thứ mà bạn không có cách nào phát triển tiếp được nữa. Nếu như bạn quyết định sẽ đi theo con đường thuê ngoài, thì bạn có hai lựa chọn. Tìm một đội lập trình đã được xây dựng sẵn, hoặc là những nhà thầu tư nhân. Một đội ngũ đã được xây dựng sẵn hoàn tất mọi thứ nhanh hơn vì họ biết làm thế nào. Bạn sẽ thương lượng với một người đại diện cho toàn đội, có nghĩa là bạn không phải quản lý nhiều, nhưng họ cũng tốn kém hơn. Tìm những nhà thầu tư nhân có thể tốn nhiều thời gian hơn, bạn cần phải quyết định xem liệu họ có những kỹ năng phù hợp không. Nhưng nếu bạn am hiểu, thì đây là giải pháp hiệu quả về mặt chi phí. Thuê lập trình viên. Vì đội của bạn sẽ song hành cùng bạn, khả năng họ sử dụng cùng một mã nguồn cho những dự án khác là rất ít. Ngoài ra, tinh thần hợp tác cũng cao hơn khi các bạn làm việc cùng nhau, và bạn có thể thu được nhiều năng suất từ một người hơn khi họ cùng đồng hành với bạn. Việc này cũng tốn kém hơn vì bạn có thể phải mua thiết bị và cung cấp nơi làm việc cho họ, mặc dù không phải lúc nào cũng vậy. Nếu bạn đề nghị chia sẻ phần trăm lợi nhuận từ sản phẩm, thì họ sẽ có nhiều hứng thú để hoàn thành mọi thứ nhanh chóng hơn, và họ cũng sẽ ở lại tham gia dự án dài hạn và khó có thể biến mất trước bạn. Tìm đội của bạn ở đâu? Ba nơi đáng chú ý. Tôi thường sử dụng những địa chỉ như eClient, www.dlwnnn.com/eClient, Rank a Coder và Get a Lancer, www.dlwnnn.com/Lancer, như là những giải pháp cuối cùng. Tôi biết mọi người đề xuất chúng và ở đó cũng có một vài tài năng. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng những nơi đây là tốt hơn. 1. Bạn sẽ ngạc nhiên với những tài năng bạn kiếm được ở www.dlwnnn.com/meetup. Hãy làm một cuộc tìm kiếm cụ thể cho những kỹ năng mà bạn cần ở đội của mình. 2. Hãy xem qua tại những trường cao đẳng hay đại học về kỹ thuật tại địa phương của bạn. Rất nhiều người trẻ sáng giá đang tìm kiếm công việc để xây dựng một hồ sơ năng lực cho họ. Thường thì họ đang tìm kiếm cơ hội để nâng cao tay nghề, hoặc muốn gia nhập một công ty nào đó. 3. Diễn đàn về mã code. Đây là nơi yêu thích của tôi. Những chuyên viên máy tính thường thích lang thang ở những nơi này. Họ ở đó vì họ yêu thích những dòng mã. Đó luôn là một dấu hiệu tốt cho một lập trình viên. Xác định rõ vai trò của bạn. Có 3 cách. Công việc của bạn không phải là phát triển sản phẩm, mà là tạo điều kiện và truyền cảm hứng cho sự phát triển dự án phần mềm của bạn. Dưới đây là 3 bí quyết thiết thực để giúp bạn làm điều đó. 1. Thiết kế trước, xây dựng sau. Tôi từng nói điều này lúc trước, nhưng tôi sẽ nói lại một lần nữa vì nó rất quan trọng và ít người chịu lắng nghe. Tạo nên những mô hình trên màn hình máy tính dựa trên 7 câu hỏi mà bạn đã tự hỏi mình trước đó. Mỗi ứng dụng đều có một giao diện. Bạn cần phải mô tả cho người thiết kế biết bạn muốn gì. Ví dụ bạn muốn một nút nhấn ở một chỗ nào đó. Hoặc khi ai bấm vào nút nhấn thì bạn muốn họ đi đến đâu hay điều gì sẽ xảy ra khi họ đăng nhập. Người thiết kế của bạn có thể chắc chắn đảm bảo những điều cụ thể này xảy ra. Mang đến cho người thiết kế của bạn cái nhìn khái quát loại thông tin nào bạn sẽ thu thập. Sau đó họ có thể nghiên cứu để nắm được những chi tiết liên quan đến kỹ thuật. Những thông tin kiểu như bạn muốn có một nút đăng nhập hay không? Bạn muốn chỉ sử dụng email của khách hàng hay sử dụng luôn tên của họ? Bạn sẽ chọn phần mềm dựa trên trình duyệt hay trên màn hình nền? 2. Làm thế nào để theo dõi các công việc? Có hai cách nhanh nhất. Mỗi sản phẩm phần mềm được xây dựng đều có những công việc cần được hoàn thành hoặc một số công việc liên quan đến nhau. Bạn cần theo dõi tất cả các công việc của dự án, nghĩa là việc nào đã được hoàn thành, việc nào cần được làm xong trước khi việc khác có thể bắt đầu. Tôi sẽ không khuyến khích cách làm này, nhưng ít nhất bạn cần có những bản theo dõi. Hãy yêu cầu người thiết kế của bạn xác định tất cả những việc cần làm và chúng liên quan với nhau như thế nào. Bây giờ bạn có thể quản lý quy trình đó và xét xem liệu bạn có đúng thời hạn hay không. Để quản lý tốt hơn quá trình phát triển phần mềm của bạn, hãy sử dụng www.dlwnnn.com/bay, có một phiên bản miễn phí, hay lựa chọn yêu thích của tôi, Dreamer. www.dlwnnn.com/dreamer, phần mềm quản lý dự án miễn phí mà tôi đã đề nghị trước đó. Ngoài phần mềm, thứ tốt nhất bạn có thể đầu tư là một chiếc bảng trắng lớn, Hurst Whiteboard. Chỉ cần một chút kiểm soát phương pháp đơn giản này bằng việc xem xét những gì cần được làm với một cái liếc nhìn. 3. Quyết định khung thời gian. Khi bắt đầu dự án, hãy cho nhà thiết kế của bạn 2 tuần và để họ tự sắp xếp công việc của mình miễn sao họ hoàn thành trong thời hạn. Khi 2 tuần trôi qua, hãy kiểm tra xem họ đã làm những gì. 2 tuần một lần, cho phép nhà thiết kế làm việc mà không quấy rầy họ. Trong giai đoạn cuối của quá trình phát triển phần mềm, bạn có thể thu ngắn khoảng thời gian này lại, như hàng tuần hay thậm chí hàng ngày. Có thể bạn sẽ phải điều chỉnh lại thời gian cuối cùng của mình. Nó có thể làm bạn tốn nhiều thời gian hơn dự đoán. Thậm chí những nhà thiết kế của bạn có thể đánh giá quá cao khả năng của họ. Nếu như dự án của bạn không được đúng hạn, bạn có thể sẽ phải tăng thêm người vào đội mình. Nhưng thật không may, càng nhiều người trong đội thì càng tốn nhiều thời gian để hoàn thành phần mềm. Lý do là bạn mất thêm thời gian để truyền đạt ý tưởng. Những người duy nhất có thể đẩy nhanh tiến độ dự án của bạn chính là các thành viên đã tồn tại trong nhóm. Để có thể hoàn thành kịp thời hạn, bạn sẽ phải loại bỏ một số tính năng của phần mềm. Làm thế nào để tận dụng phản hồi của khách hàng? Khi bạn làm cho phần mềm dễ dàng sử dụng và khuyến khích khách hàng của bạn biết họ muốn những tính năng gì, bạn có thể nhận được những ý tưởng tuyệt vời. Bạn có thể sử dụng những ý tưởng đó để nâng cấp phần mềm của mình. Sản phẩm của bạn sẽ có tuổi thọ lâu hơn trong thị trường ngách của mình nếu ứng dụng những gì mà khách hàng yêu cầu. Hãy đảm bảo rằng khách hàng có thể dễ dàng gửi những ý tưởng của họ cho bạn. Những thứ họ cung cấp đáng giá rất nhiều tiền. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, đừng thử và ứng dụng mọi thứ. Trước tiên cần đảm bảo là liệu có nhu cầu thực sự cho ý tưởng ấy không. Làm thế nào để quản lý sự thành công của bạn? Khi bạn biết được làm thế nào để kiểm soát sự phát triển, bạn đang ở vị trí tốt hơn để đạt được thành công về mặt tài chính trong cả ngắn và dài hạn. Sản phẩm phần mềm của bạn càng phức tạp thì bạn càng phải kiểm soát sự phát triển của mình. Nếu phát triển quá nhanh, bạn có thể không có khả năng tiếp tục hỗ trợ cho phần mềm. Bạn có thể phải chuẩn bị cho sự đăng ký của 100.000 người sử dụng. Bạn có thể đương đầu với con số đó không? Mặt khác, nếu phần mềm của bạn đơn giản, bạn có thể quản lý được sự phát triển nhanh chóng của mình. Khi phát triển nhanh, bạn cần phải thận trọng trong việc bảo vệ danh tiếng. Điều này phụ thuộc vào việc bạn tiếp thị phần mềm như thế nào. Điều này có thể dễ dàng được trợ giúp bằng cách sử dụng cộng tác viên như phương pháp chính cho việc quảng cáo. Những cộng tác viên sẽ nói những điều tốt về sản phẩm của bạn và vì vậy ảnh hưởng đến sự nhận thức của thị trường. Bạn sẽ muốn cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng ở mức độ nào cho khách hàng của mình? Bạn sẽ có hỗ trợ qua email hay điện thoại. Một tổ phụ trách hỗ trợ tốt như www.dlwmmm.com TripZen có thể đánh giá như vàng. Khi bạn phát triển, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng việc hỗ trợ khách hàng sẽ được người khác quản lý. Nếu công việc hỗ trợ khách hàng là quản lý những yêu cầu hoàn tiền và những đường dẫn bị mất, thì bạn có thể dễ dàng thuê nhân lực bên ngoài. Nếu như cần nhiều hỗ trợ về kỹ thuật hơn, thì tốt hơn là bạn nên thuê nhân viên hoặc sử dụng dịch vụ của một công ty bên ngoài chuyên về hỗ trợ khách hàng. Nếu sản phẩm của bạn có thể hữu ích trong những thị trường nhất khác, bạn có thể đề nghị với ai đó bán dưới một thương hiệu khác. Để tránh việc họ cung cấp những hỗ trợ cho phần mềm, bạn có thể sử dụng www.dlwmmm.com Tripsupport để quản lý việc hỗ trợ cho tất cả các white label của mình. Phần mềm white label là phần mềm đã được viết và bạn có thể mua để bán lại như là của chính mình. Tuy nhiên, nó cũng có thể sẽ được một người khác bán. Cerberus Web, www.dlwmmm.com Cerberus có thể thực hiện email routing, làm công việc gửi thư tín điện tử theo chu kỳ. Bạn có thể thiết lập nhiều tên miền và tất cả đều báo cáo về một hệ thống trung tâm. Bằng việc cung cấp hỗ trợ như một phần mềm của Wilebow, bạn có thể cung cấp nhiều giá trị hơn. Điều này cũng cho phép bạn tính tiền cho mỗi giấy phép Wilebow. Bạn cần bao nhiêu người để xử lý những yêu cầu về hỗ trợ? Nếu bạn cần phải cài đặt vài thứ cho những khách hàng của bạn, thậm chí một số lượng nhỏ khách hàng có thể cộng lại thành rất nhiều hỗ trợ. Ban đầu thì có thể tốt, thậm chí cần thiết để những nhà thiết kế giúp đỡ công việc hỗ trợ. Họ có thể sửa chữa sai sót nhanh hơn, hiểu rõ vấn đề của khách hàng tốt hơn và đảm bảo xây dựng một bảng câu hỏi và trả lời về kỹ thuật tốt. Tuy nhiên về dài hạn, đừng yêu cầu những người thiết kế của bạn phải xử lý những yêu cầu hỗ trợ trừ khi nó liên quan đến mã nguồn, vì thật không công bằng cho các chuyên gia khi phải xử lý những vấn đề thông thường. Bạn cần một đội ngũ chuyên dụng để đảm trách việc này. Các bước hành động. Phát họa một hay nhiều sản phẩm của bạn, bạn có thể liên kết nhiều sản phẩm với nhau để xây dựng một dự án. Xác định xem bạn sẽ cần một cuốn ebook, một sản phẩm âm thanh, video hay trang thành viên. Mỗi sản phẩm sẽ được bán hay phát tặng như thế nào? Giá trị của từng loại mang đến cho khách hàng là gì? Mỗi thứ sẽ được bán với giá bao nhiêu? Sản phẩm sẽ đem lại lợi ích cho công ty như thế nào? Thu hút khách hàng tiềm năng, xây dựng danh tiếng, tạo thêm nhiều doanh thu, vân vân. Xác định xem nó sẽ là một sản phẩm thông tin hay không và nội dung sẽ là gì. Tạo ra bản miêu tả sản phẩm chi tiết cho mỗi loại dựa trên bản phác họa, bao gồm những thiết kế mô phỏng, bản miêu tả chi tiết về cách thức hoạt động hoặc sử dụng sản phẩm, tìm hiểu từ các đối thủ và tham khảo xem bạn thích gì hay không thích gì ở chúng. Nếu sản phẩm của bạn là một cuốn sách thì sẽ có bao nhiêu trang? Nếu là sản phẩm âm thanh hay video thì kéo dài bao nhiêu giờ? Nếu là một trang thành viên thì bao nhiêu tuần hay tháng và loại nội dung gì? Bây giờ hãy xem qua từng loại một và xác định ai sẽ là người tạo ra nội dung hay sản phẩm. Ai sẽ cung cấp dịch vụ mà bạn đã phát họa? Liệu bạn có những kỹ năng, đam mê và thời gian để tự mình thực hiện hay phải cần thêm người trợ giúp? Liệt kê tất cả các hình thức và những việc mà bạn cần giúp đỡ. Tạo ra một khung thời gian cho từng một trong danh sách của bạn. Việc gì có thể làm cùng một lúc? Ví dụ, bạn đang viết một cuốn ebook và bạn quyết định tự mình viết nội dung nhưng thuê người làm phần đồ họa. Trong trường hợp này, bạn có thể quyết định viết 2.000 từ một ngày và dự định khoảng 30.000 từ. Điều này có nghĩa là bạn sẽ mất 15 ngày để hoàn thành nội dung của mình. Trong khoảng thời gian này, bạn có thể nhờ người thiết kế đồ họa cho bạn để cuốn ebook của bạn sẵn sàng ra mắt ngay khi bạn viết xong. Đây chính là kế hoạch cơ bản cho một dự án. Tôi khuyên bạn đừng bỏ qua bước này. Tôi từng thấy quá nhiều dự án thất bại, đơn giản bởi vì nó kéo dài quá lâu và ngân sách hay lòng nhiệt huyết đều không còn. Khả năng là mọi thứ sẽ kéo dài hơn bạn mong đợi, nhưng ít nhất với một kế hoạch đúng đắn thì bạn có thể giảm thiểu được việc này xây dựng sản phẩm, thực hiện những gì bạn cần phải làm, tìm người làm những việc bạn không thể, không muốn hoặc đơn giản là không có thời gian để làm. Bạn cần phải rõ ràng ở điểm cuối cùng, có rất nhiều thứ tôi để người khác làm vì tôi biết mình sẽ không bao giờ làm chúng, ngay cả khi tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt hơn, ít nhất là họ có thể hoàn thành chúng. Nếu bạn cần người khác giúp đỡ, thì bạn nên xác định trước số tiền sẽ trả, hoặc chọn cách hợp tác và phân chia lợi nhuận. Nếu bạn đã biết ai sẽ là người tham gia, thì tuyệt vời. Hãy kiểm giao công việc, thiết lập khung thời gian và tiến hành. Nếu không, bạn cần thuê ai đó để làm việc. Đây là lúc bản phác thảo chi tiết của bạn trở nên cần thiết. Khả năng là bạn sẽ cần thuê nhân lực bên ngoài tại thời điểm này. Nếu vậy, hãy thực hiện theo các bước trong chương này và trong chương 6 để tìm ra người mà bạn cần. Bây giờ hãy biến điều này thành hiện thực. Vâng, tôi biết là nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng thực sự là tại thời điểm này, bạn hãy hành động giống như câu khẩu hiệu của Nike, Just Do It, hãy làm đi. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi các bạn nội dung của chương 7 và 8. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 9, Máy chủ, bảo mật và cổng thanh toán, những yếu tố cơ bản cần thiết nhất.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này bằng sự tài trợ của nhà hảo tâm Thảo Tây. Anh Thảo Tây có lời nhắn nhủ rằng mong cho tất cả những bạn trẻ năng động, khát vọng làm giàu đến với quyển sách này, nghe, cảm nhận và thay đổi, tìm ra được con đường tối ưu nhất cho mình để đến với thành công. Hãy nhớ rằng thành công không chỉ là đích đến, mà thành công còn là một quá trình. Khuyên các bạn trẻ hãy giữ vững niềm tin, đã đi ắt sẽ đến, đã làm ắt sẽ thành. Không có người thất bại, chỉ có người bỏ cuộc trước khi đến đích. Một đất nước phồn thịnh khi tất cả mọi người dân đều thịnh vượng và hạnh phúc. Thảo Tây chúc các bạn thành công. Thành công của các bạn chẳng những nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn, mà còn góp phần làm tăng GDP quốc gia, làm giàu cho xã hội. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn trân trọng cảm ơn nhà hảo tâm Thảo Tây, chuỗi salon Thảo Tây đứng đầu trong lĩnh vực nối tóc và tạo mẫu tóc hiện nay. Liên hệ website hoặc www.noitocthaotay.com, số điện thoại 0966 666 337 hoặc 0969 999 299. Hoan nghênh chào đón, phục vụ tận tình.